Thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Mẹ Teresa, một đời cho người nghèo khổ, do tác giả Denzo LG, Nguyễn Di Loan chuyển ngữ, qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyệt Sang, Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tây, Phạm Phục Đồng.
Chương thứ nhất, mẹ Teresa người phụ nữ làm kinh ngạc thế giới.
Mẹ Teresa ở Calcutta thực sự là một trong những người phi thường nhất của thế kỷ chúng ta. Sinh tại Scott, Nam Tư, trong một gia đình gốc người Albany, mẹ đã trở thành biểu tượng hùng vĩ nhất với những đức tính làm cao quý nhân loại. Đó là lòng quảng đại, tính vị tha và tình thương yêu. Các giáo hoàng, các nhà lãnh đạo quốc gia, những nhà cầm quyền, nhiều thống đốc, nghệ sĩ, trí thức, rất đông người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo và ý thức hệ, đều quý trọng mẹ, yêu thương mẹ, và xem mẹ là một vị thánh. Nhiều người thường viết,
mẹ Teresa là một thiên thần.
Indira Gandhi có lần đã nói,
trước mặt mẹ, chúng tôi thấy mình thấp hèn và xấu hổ về chính mình.
Thế giới đã vinh danh mẹ bằng những giải thưởng uy tín nhất. Năm 1962, Ấn Độ đã tưởng thưởng mẹ một giải thưởng cao quý nhất, giải hoa sen lộng lẫy. Cũng năm đó, chính phủ Phi Luật Tân trao tặng mẹ giải Magsaysay vì sự nghiệp cảm thông quốc tế. Năm 1971, mẹ nhận giải thưởng hòa bình Gioan 23 từ tay Đức Giáo Hoàng Paulo Đệ Lục. Một ít tháng sau, một nhóm người Mỹ ở Boston trao tặng mẹ giải người Samaritan tốt lành. Năm 1972, chính phủ Ấn Độ, sau khi đã trao tặng mẹ giải hoa sen lộng lẫy, đã lại vinh danh mẹ bằng giải thưởng Pandit Nehru vì sự nghiệp cảm thông quốc tế. Năm 1973, dựa trên chứng tích tôn giáo nổi bật của mẹ, ông Hoàng của Edinburgh tưởng thưởng mẹ giải Templeton vì tiến bộ tôn giáo, một giải thưởng mà Hội đồng Giám khảo gồm 10 đại biểu của nhiều tổ chức tôn giáo thế giới đã đồng tâm nhất trí chọn mẹ giữa 2.000 ứng viên thuộc các quốc tịch và tôn giáo khác nhau. Năm 1975, Tổ chức Lương nông quốc tế của Liên Hợp Quốc đã vinh danh mẹ bằng giải thưởng Albert Schweitzer để bày tỏ lòng tri ân đối với việc hiến thân không biết mệt mỏi của mẹ cho những người đói nghèo trên toàn thế giới. Năm 1979, mẹ là người đầu tiên nhận giải quốc tế Bochen trị giá 325.000 đô la ở Roma, và sau đó là giải hòa bình Nobel trị giá 190.000 đô la ở Oslo.
Học vị danh dự cho mẹ thì rất nhiều. Có lẽ không có người phụ nữ nào khác trong thế kỷ 20 này lại được vinh danh và được hoan hô nhiều như mẹ. Tuy vậy, mẹ Teresa vẫn luôn luôn sống giản dị và khiêm tốn cách lạ thường. Mẹ thường luôn nói,
tôi không là gì cả.
Tôi đã được may mắn gặp gỡ mẹ trong nhiều cơ hội khác nhau, di chuyển bằng xe hơi với mẹ và trò chuyện cùng mẹ qua nhiều giờ. Mẹ đã nói với tôi về Thượng Đế, về Đức Kitô, về đời sống tâm linh và về công việc của mẹ đang vươn ra khắp thế giới. Mặc dầu mẹ miễn cưỡng đề cập đến các vấn đề liên quan đến cuộc đời của mẹ, tuy vậy, mẹ đã nói đến thời thơ ấu và thuở thanh xuân của mẹ, mẹ cũng đã nói với tôi về ơn gọi phục vụ người nghèo nhất giữa những người nghèo đã nảy nở như thế nào và đã phát triển ra làm sao. Những cuộc gặp gỡ với mẹ Teresa đã tạo nên những thời khắc đặc biệt đầy ý nghĩa trong cuộc sống của tôi. Những lời mẹ nói đã khắc sâu vào tâm trí tôi và sẽ giữ mãi như thế. Chúng cũng đã được ghi lại trong các cuốn sổ tay và trên những cuốn băng. Tôi muốn gom góp chúng lại và sắp xếp thành một bản tường trình ngắn gọn và xúc tích về cuộc đời của vị nữ tu phi thường này. Vì thế, một cuốn sách nhỏ đang được xúc tiến, thay vì là một cuốn tiểu sử đầy đủ và thích hợp về mẹ Teresa, nó lại là cuốn biên niên ký về một cuộc gặp gỡ lâu dài giữa một nhà báo và một vị thánh vĩ đại của thời đại chúng ta.
Chương thứ hai, quà tặng của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục.
Lần đầu tiên tôi nghe về mẹ Teresa là vào năm 1971. Mồng 6 tháng Giêng năm đó, mẹ tới Roma để nhận giải thưởng hòa bình do An 23, một giải thưởng có uy tín trị giá 25.000 đô la, một số tiền lớn vào lúc đó. Báo chí đã tường thuật tin này, nhưng đã không làm nổi bật tin đó vì mẹ Teresa chưa được biết nhiều ở Ý. Một vài tháng sau, tôi đọc được một bài ký sự từ Calcutta trong một tuần báo tường thuật các việc làm của mẹ Teresa ở Ấn Độ. Tác giả viết về công việc trợ giúp những người nghèo nhất giữa những người nghèo của mẹ, và trên hết là viết về cái bệnh viện mà mẹ đã mở ra để đón nhận những người sắp chết. Chính cái sáng kiến sau này, một việc làm độc đáo và nhân đạo, đã làm tôi kinh ngạc. Calcutta là một thành phố rộng mênh mông, cư dân đông vô số kể. Ở đó, nỗi lầm than không có giới hạn. Người nghèo chết ở đây hoàn toàn bị bỏ rơi trên lề đường, và họ lại chết nhiều hơn đúng vào cái lúc mẹ Teresa lần đầu tiên mở ra một bệnh viện dành cho người hấp hối. Vào thời điểm đó, hàng ngàn người di cư Pakistan và hàng chục ngàn gia đình ly tán bị trắng tay trong một trận cuồng phong khủng khiếp đã gia nhập vào đám đông vô gia cư đang vất vưởng trong thành phố. Những người này lang thang, đói lả, ngã bệnh ngặt nghèo và nằm chờ chết, hoàn toàn bị bỏ rơi trên đường. Mẹ Teresa rất muốn giúp đỡ họ. Mẹ đau đớn đặc biệt khi nhìn thấy nhiều người nằm chờ chết trên các con phố. Mẹ muốn họ được chết nằm duỗi tay trên một cái giường với một người gần gũi săn sóc cho họ. Mẹ nói,
họ là con cái của Chúa, và họ phải được chết với nụ cười trên môi.
Chính vì lý do này mà mẹ đã mở ra cái bệnh viện của mẹ.
Mọi buổi sáng, mẹ Teresa và các nữ tu của mẹ đi khắp phố phường, góp nhặt những người hấp hối bị bỏ rơi trên các vỉa hè. Mang họ về bệnh viện, các nữ tu lau rửa cho họ, đặt họ trên giường và âu yếm săn sóc họ cho đến khi họ thở hơi thở cuối cùng. Đây là một sự kiện kỳ diệu nhưng cũng gây nhiều thắc mắc. Vị nữ tu này săn sóc những người mà theo cái nhìn của thế giới là những người chẳng có một chút gì quan trọng. Đó không chỉ những người cùng cực mà ngay cả những người hấp hối, những người mà sự sống của họ sắp kết thúc. Mẹ nồng nhiệt đón nhận họ và tận tụy hết mình cho họ cốt để họ có thể chết xứng đáng với nhân phẩm của họ. Những người mà mẹ cứu giúp chẳng phải là những đứa bé với cả một quãng đời trước mặt chúng, cũng chẳng phải là những người trẻ với một ngày nào đó sẽ hữu ích cho xã hội. Những người đó lại là những người già cả và đang hấp hối một cách tuyệt vọng. Đó lại là những người cùi hủi đang bị mòn rửa vì bệnh tật của họ. Những con người đau khổ, kéo dài cuộc sống của họ, dù cho chỉ một ngày, cũng chẳng giúp được gì, ngoại trừ, có lẽ chỉ kéo dài nỗi đau đớn của họ. Nhưng mẹ Teresa thì nghĩ khác. Đối với mẹ, những con người đau khổ này là con cái của Chúa, là anh em, chị em thân thương của mẹ, và mẹ không muốn họ từ giã cõi đời mà chẳng biết là có người đã lo lắng đến hạnh phúc của họ. Điều này đã đặc biệt khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi tiếp tục suy nghĩ về điều đó. Tôi tự hỏi làm sao một ý tưởng như thế lại đã xảy đến cho mẹ. Tôi nghĩ đó là một nỗ lực đầy thú vị và khai sáng đạo đức. Tôi khám phá ra nó hoàn toàn thơ mộng, thuộc về chất thơ cao cả ở cội nguồn sự sống. Những nỗ lực của mẹ xem ra rất khó thực hành. Mẹ Teresa và các nữ tu của mẹ đang tiêu phí thì giờ quý báu với những người sắp chết kia. Thời giờ mà họ có thể dành hết cho những trẻ thơ bị bỏ rơi. Những trẻ thơ này được sự giúp đỡ nào đó, có thể được cứu thoát, có thể được sống lâu hơn.
Với hy vọng nắm bắt được khá hơn các ý nghĩa đằng sau các hành động của người phụ nữ này, tôi đọc lại các tài liệu liên quan đến việc mẹ nhận giải thưởng hòa bình do An Haniba. Tôi đặc biệt bị lôi cuốn bởi các lý do mà Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục nêu lên khi trao tặng giải thưởng đó cho mẹ.
Với niềm vui lớn và cũng là lần đầu tiên chúng tôi dâng tặng mẹ giải thưởng hòa bình, được thiết lập để tưởng nhớ Đức Giáo hoàng Gioan 23, để vinh danh ngày hòa bình thế giới năm 1971, và được trao tặng vào dịp lễ hiển linh trước sự hiện diện của các thành viên ngoại giao đoàn đã được Đức Thánh Cha và Giáo triều công nhận. Chúng tôi đã thiết lập giải thưởng này để tưởng nhớ người tiền nhiệm khả kính của chúng tôi, Đức Giáo hoàng Gioan 23, để phụng sự chính nghĩa hòa bình và khuyến khích những ai đang hiến mình để phục vụ con người về phương diện tâm linh và thể xác. Nhớ lại cuộc hành hương tới Ấn Độ không thể nào quên được, chúng tôi cầu khẩn từ đáy lòng xin được nhiều ơn phúc đổ xuống trên công việc bác ái mà mẹ đã gánh vác rất quảng đại mỗi ngày. Và chúng tôi ban chấp lệnh tòa thánh cho mẹ Vatican ngày 6 tháng Giêng năm 1971, ký tên Phaolô Đệ Lục.
Tôi đọc đi đọc lại những lý lẽ này. Chúng chứa đựng những câu mà các vị giáo hoàng ít khi sử dụng khi nói về những người đang sống. Như Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục nói trong bản văn, đây là lần đầu tiên giải thưởng này được trao tặng. Vì vậy, Giáo hoàng muốn chọn một nhân vật phi thường và độc đáo để nêu cao một tấm gương cho thế giới, và Ngài đã chọn một nữ tu tầm thường đang làm việc ở Ấn Độ. Hơn nữa, các giáo hoàng đều biết rằng những lời nói của mình được lưu giữ trong sử sách. Điều đó làm cho các ngài rất thận trọng. Việc bày tỏ của các ngài được cân đo, suy gẫm và được khảo hạch. Như một nhà cai trị, các ngài thường nói ít hơn nhiều những điều các ngài thực sự thừa nhận. Dù vậy, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục có vẻ thoải mái trong lời nói hơn ngài đã làm trước đây. Ngài đã nêu bật mẹ Teresa như một tấm gương điển hình cho tất cả những ai trên thế giới đang hiến mình để phục vụ con người về phương diện tâm linh và thể xác. Thực chất là Ngài nói rằng mẹ thực sự là một phụ nữ kỳ diệu đang sống như một vị thánh, và rằng mẹ là một tấm gương cho mọi Kitô hữu.
Thái độ của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã tỏ lộ. Nó cho thấy Ngài đã có một tấm lòng mến mộ lớn lao đối với mẹ, rất lớn lao đến độ thách thức với cơ quan đầy quyền lực giáo triều, là cơ quan hầu như không chấp nhận một lời tuyên bố vinh danh một người đang sống như thế. Ngài cũng còn đề cập ngắn gọn đến chuyến tông du của Ngài tới Ấn Độ vào tháng 12 năm 1964. Ngài nhận chức giáo hoàng chỉ mới 2 năm khi tới Bombay để bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế được tổ chức tại đó. Ngài mong muốn gặp gỡ mẹ Teresa. Cuối cuộc gặp gỡ, Ngài đã bày tỏ lòng mến phục và cảm kích đối với mẹ bằng một cử chỉ gây nhiều xúc động đã làm báo chí thế giới chú ý. Vào dịp đó, một nhóm người Mỹ đã tặng Ngài một chiếc xe hơi màu trắng xinh đẹp với chỗ ngồi màu đỏ, một chiếc Lincoln trị giá 5.500 đô la vào thời đó. Lúc bế mạc Đại hội Thánh thể, khi từ giã Bombay, Đức Phaolô Đệ Lục đã nói:
"Chúng tôi trao tặng chiếc xe hơi màu trắng này cho mẹ Teresa để hỗ trợ mẹ trong sứ mệnh tình yêu hoàng vũ của mẹ."
Từ đó trở đi, điều hiển nhiên là Đức Phaolô Đệ Lục đã biết và cảm kích việc chị nữ tu khác thường đó. Vì tình yêu Thiên Chúa muốn làm cho tình yêu đó có thể đạt tới những người cùng cực ở Calcutta, để họ được chết với một nụ cười trên môi. Khi đọc lại tất cả những điều này, tính tò mò của tôi trỗi dậy. Bởi vì từ đời sống tinh thần phong phú của mẹ, tôi cảm nhận rằng vị nữ tu này phải là một phụ nữ đặc biệt và là một đối tượng phi thường cho một ký giả. Tôi mong muốn được gặp mẹ và phỏng vấn mẹ.
Nhưng như tôi đã nói, mẹ Teresa chưa nổi danh lắm tại Ý vào thời buổi đó, và báo chí cũng không chú ý lắm về những gì xảy đến với mẹ. Năm 1973, mẹ Teresa đến Milan. Mẹ được Học viện Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại mời đến để tham dự một cuộc tập hợp lớn của những người trẻ đang hoạt động trong các hội thừa sai. Tuổi trẻ trong vùng đáp ứng nồng nhiệt với biến cố đó. Hàng chục ngàn người trẻ quy tụ ở công trường Duomo nổi tiếng ở Milan, và mẹ Teresa tham dự với họ trong hàng đầu. Tôi có thể quan sát mẹ vào dịp đó. Lúc đó là tháng 3 và trời lạnh ở Milan. Tuy vậy, mẹ chỉ mặc một tấm sari trắng và khoác một cái áo len thường. Đôi chân mẹ trơ trụi, chỉ có đôi sandal bằng da nặng nề và sờn mòn. Ban tổ chức đã mời mẹ lên nói chuyện với đám đông người trẻ đó trước khi bắt đầu cuộc tuần hành đi qua thành phố. Mẹ bước tới micro và chỉ nói:
"Mỗi chúng ta làm phận sự của mình. Các bạn dùng đôi chân và tôi dùng đầu gối. Khi các bạn đi tuần hành, tôi sẽ cầu nguyện cho những bước chân các bạn."
Cuộc tuần hành của những người trẻ khởi sự. Mẹ Teresa bước vào một giáo đường gần công trường Duomo. Mẹ bắt đầu cầu nguyện và ở lại đó cho đến khi cuộc meeting chấm dứt. Ngày hôm sau, thị trưởng thành phố Milan đón tiếp mẹ ở tòa thị sảnh và trao tặng mẹ huy chương Ambrogino, một phần thưởng dành cho người có công trạng tốt. Người chủ buổi lễ nói với mẹ:
"Này mẹ coi, tấm huy chương bằng vàng ròng đấy,
Mẹ Teresa đáp lại,
rồi ra tôi lại trao cho người nghèo đói nào đó.
Từ đó trở đi, bác sĩ ở Ý viết nhiều hơn về mẹ Teresa. Tôi mới khám phá ra mẹ cũng đã thiết lập một cơ sở từ thiện ở Roma, và ước muốn của tôi được gặp mẹ càng lớn thêm lên. Nhưng phải vài năm trôi qua, giấc mơ của tôi mới trở thành sự thật.
Chương thứ ba, tôi chẳng muốn gì cả.
Năm 1975, tôi đi đến Roma để phỏng vấn giám mục Nilica, một giám mục người Sova, đã trốn thoát được một cách kỳ diệu cuộc bắt hại của Cộng sản trong xứ sở Ngài. Ngài là một nhân vật phi thường, dù phải sống lưu đày xa quê hương, nhưng Ngài vẫn tổ chức được nhiều công cuộc khác nhau để tiếp tục công việc thử sai của Ngài trong các quốc gia Đông Âu qua các đường dây bí mật nhưng rất hiệu nghiệm. Khi nói chuyện với Ngài, tôi mới nhận ra Ngài biết rất rõ về mẹ Teresa. Ngài là người làm cho Đức Phaolô Đệ Lục phải chú ý đến các hoạt động từ thiện phi thường của mẹ, và là người đề nghị đón tiếp ân cần mẹ ở Roma khi giáo hoàng yêu cầu mẹ đến mở một cơ sở từ thiện ở đô thị Vĩnh Hằng. Tôi hỏi ngay giám mục Nilica,
liệu tôi có thể gặp được mẹ Teresa được không?
Từ lần gặp gỡ đầu tiên, vị giám mục người Sova này đã nói với tôi, hãy quên đi mọi thủ tục và chỉ giản dị gọi ngài là cha Paul mà thôi. Ngài thường ăn bận như một linh mục bình thường, và hầu như không bao giờ đeo huy hiệu giám mục. Nhà ngài luôn luôn đầy những người túng thiếu, hoặc đó là những người tị nạn từ những quốc gia sau bức màn sắp tới, hoặc đó là những người vô gia cư sống ở lề đường xó chợ. Ngài gặp họ trên các con đường ở đó, họ xin ngài của bố thí và vị giám mục, thay vì trao cho họ một vài đồng tiền lẻ, lại dừng lại trò chuyện với họ, hỏi han về gia đình họ, và thường mang họ về nhà, cung cấp thức ăn chỗ ngủ trong thời gian họ tìm kiếm việc làm và nhà ở. Ngài cũng là một mẫu người giống mẹ Teresa. Tôi nài nỉ,
liệu tôi có thể gặp được vị nữ tu ấy không?
Dĩ nhiên.
Giám mục Nilica trả lời với một giọng vui tươi,
nếu ông viết một bài báo về mẹ và công việc của mẹ, điều đó thật có ích. Mẹ đi nhiều. Ở Roma này, mẹ đã thiết lập hai cơ sở cho người nghèo, nhưng nhu cầu cứ tăng thêm. Những bài báo tạo thành dư luận quần chúng, con người không phải vô tâm. Khi mẹ biết rằng nhiều người nơi đó quan tâm tới người nghèo và sẽ trợ giúp quảng đại, mẹ sẽ sẵn lòng phụ giúp. Tôi biết chắc điều đó. Ông sẽ thấy rằng ông có thể phụ giúp. Khi mẹ Teresa đến Roma, tôi sẽ gọi ông và chúng ta sẽ ấn định ngày gặp gỡ.
Giám mục Nilica sục sôi với những ý tưởng. Tâm trí ngài không bao giờ ngưng hoạt động. Ngài suy nghĩ và hành động với một sự thanh thoát với những người tin tưởng mãnh liệt vào Thiên Chúa. Đối với ngài, việc gì cũng có thể làm được miễn là việc ấy xứng đáng. Vào lúc đó, người bí thư vừa là người cộng sự của ngài là cha Sergio Macantin, một linh mục trẻ và trí thức từ Venice đến. Tôi cũng trình bày việc của tôi cho cha ấy luôn. Cả hai đều bảo đảm với tôi. Tôi nghĩ cuộc gặp gỡ với vị nữ tu phi thường này sẽ được xác định nội trong một ít tuần lễ. Nhưng thực ra tôi phải đợi đến một vài năm. mẹ Teresa không thích những cuộc phỏng vấn. Chẳng phải vì mẹ không ưa các ký giả, nhưng chỉ vì mẹ không thích nói về mình. Mẹ thường lặp đi lặp lại:
"Tôi chỉ là một khí cụ trong bàn tay Thiên Chúa mà thôi. Nếu tôi làm được điều gì tốt đẹp, chẳng phải cho uy tín tôi. Tôi chỉ thực hiện hết sức mình điều Thiên Chúa linh hứng. Vì thế, ông đừng nói về tôi, nhưng hãy nói về công việc mà Thiên Chúa đã gợi ra cho tôi làm."
Tôi không muốn một cuộc gặp gỡ đúng nghi thức với mẹ, cũng không muốn được người ta giới thiệu với mẹ, rồi nhân cơ hội đó hỏi mẹ một số câu hỏi và buộc mẹ phải trả lời. Tôi không thích thú với một cuộc phỏng vấn như thế. Tôi muốn được đàm đạo với mẹ một cách thanh thản, được sự tín nhiệm của mẹ và làm cho mẹ giải bày với tôi về cuộc đời của mẹ, về công việc phi thường của mẹ và những suy nghĩ cùng những cảm xúc mẹ đã kinh qua khi mẹ làm việc giữa những người bị nhân loại ruồng bỏ. Nói tóm lại, tôi muốn biết người phụ nữ đặc biệt này càng nhiều càng tốt qua một vài cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và có được cơ may thâm nhập vào tận chiều sâu của trái tim và linh hồn mẹ. Ít ra, cũng một chút nào đó, tôi muốn dò thám trái tim và linh hồn của một vị thánh. Có thể ước muốn đó có vẻ phạm thượng, nhưng ý hướng thì tốt. Tôi đoan chắc rằng, nhiều việc tốt lành sẽ được thực hiện khi nói cho thiên hạ biết được những điều tôi tìm hiểu từ người phụ nữ này. Khi nói những điều đó với tất cả xúc động mà tôi có từ một cuộc gặp gỡ phi thường như vậy, tôi có thể giúp để nâng cao sự hiểu biết của nhiều người bằng cách làm họ suy tư về những lý tưởng của mẹ. Do đó, gợi mở cho họ hiến dâng một cách đại độ đối với những người chẳng có gì cả. Vì thế, tôi yêu cầu giám mục Nilika truyền đạt ý định của tôi, và tôi tin chắc mẹ sẽ hiểu và sẽ hẹn gặp tôi.
Những ký giả như chúng tôi quen giao tiếp phần lớn với những người thường tìm kiếm lợi lộc từ nghề nghiệp của chúng tôi. Các chính trị gia, những diễn viên, ca sĩ, kỹ nghệ gia, doanh gia, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ và luật gia là những người thường tự nhủ một cách tự mãn rằng
sự quảng cáo là linh hồn của doanh nghiệp.
Khi họ trường mặt ra trước mắt ký giả, họ thích thú đáp trả mọi câu hỏi. Họ vẫn trả lời như vậy ngay cả khi họ biết họ ở trong thế bất lợi. Họ nhận thức được rằng câu trả lời cho một ký giả có thể có tác dụng đưa đến thuận lợi cho họ, và rằng họ có thể kiếm lợi từ một cuộc phỏng vấn. Họ chỉ từ chối một cuộc phỏng vấn để nâng giá, hoặc họ ràng buộc một số điều kiện nào đó khả dĩ giúp họ có được vị trí tốt hơn để bảo vệ quan điểm của họ, hoặc họ cố để đạt cho được nhiều tiền từ việc ấy. Ngay cả các giáo sĩ cũng không xa lạ gì với tâm lý này. Họ cũng biết rằng sự quảng cáo là rất hữu ích, và khi có cơ hội, họ cũng khai thác nó. Trong thực tế, họ luôn luôn tìm kiếm điều đó.
Trong cái nghề ký giả lâu năm của tôi hiếm thấy một người nào từ chối một cuộc phỏng vấn. Tôi có thể nhớ lại những diễn viên nổi tiếng, các kỹ nghệ gia giàu có và những chính trị gia đầy quyền lực là những người không những nhanh nhẹn sắp xếp một cuộc hẹn gặp với tôi, mà còn đưa xe tới đón tôi tại văn phòng làm việc và tiếp đãi ân cần tại biệt thự của họ. Họ làm như vậy không phải họ thực sự quý trọng gì tôi, nhưng chỉ vì cuộc phỏng vấn của tôi là một quảng cáo không công cho xí nghiệp của họ, cho các ý nghĩ của họ hoặc cho cái hư danh của họ. Nhân vật duy nhất tuyệt đối không chú ý đến điều này là mẹ Teresa. Người bạn giám mục của tôi tin chắc rằng một cuộc phỏng vấn sẽ giúp cho công việc của mẹ được biết đến rộng rãi hơn và tăng thêm quỹ trợ giúp. Mỗi lần mẹ Teresa đến Roma, ông ấy đều nói với mẹ về điều này và đã thêm rằng, mẹ có thể tin cậy vào một ký giả như tôi, bởi vì ông ấy biết tôi và đã chứng kiến sự lương thiện nghề nghiệp của tôi qua nhiều cơ hội. Nhưng mẹ Teresa vẫn một mực không chú tâm tới. Mẹ nói, mẹ có nhiều trọng trách và chẳng có thời giờ nào để gặp ký giả. Mẹ cũng nói rằng, mẹ không muốn thiên hạ nói về mẹ. Nhưng bởi vì mẹ là một người rất tốt, nên mẹ nói thêm rằng, có lẽ một cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện vào một dịp khác khi mẹ ở Roma và khi sự việc yên tĩnh hơn. Chỉ đến sau này, khi tôi có cơ may gặp mẹ, tôi mới hiểu được sự khác biệt lớn lao giữa cách thức suy nghĩ của mẹ Teresa và của những người khác. Một lần, khi mẹ nói về việc người ta có thể phụ giúp như thế nào, mẹ đã nói với tôi rằng, trong cuộc đời của mẹ, chưa bao giờ mẹ xin ai phụ giúp. Mẹ nói,
công việc của tôi là những công việc Chúa muốn. Ngài là đấng phải chú tâm giữ cho nó tiếp tục được sống động. Khi Ngài không ban cho tôi những gì cần thiết nữa, điều đó có nghĩa là công việc đó không còn phục vụ Ngài nữa. Tôi cầu nguyện, nhưng không yêu cầu một sự can thiệp đặc biệt của bất cứ ai.
Một ngày nọ, giám mục Gilica gọi cho tôi hay, ông ta đã sắp xếp một cuộc hẹn gặp với mẹ Teresa. Tôi liền đáp máy bay tới Roma. Sáng hôm sau, tháp tùng giám mục Gilica và cha Sergio Marcangian, tôi đi tới Casalina ở vùng ngoại ô Roma, nơi có tu hội của mẹ Teresa. Mẹ đợi tôi ở cổng vào. Mẹ chào tôi và nồng ấm bắt tay tôi. Chúng tôi ngồi chung quanh một chiếc bàn dưới bóng một tàn cây.
Tôi có thể nói những gì đây?
Mẹ Teresa nhìn tôi, hỏi với một nụ cười tuyệt diệu trên môi.
Thưa mẹ, tôi muốn mẹ nói về chính mẹ và công việc với những người nghèo khó nhất giữa những người nghèo khó.
Tôi trả lời, cố để phá tan nỗi ngập ngừng ban đầu.
Chẳng có gì để nói về tôi cả.
Mẹ khẳng định.
Tôi là một nữ tu khó nghèo, nhưng bao nhiêu nữ tu khác. Thiên Chúa đã trao cho tôi một sứ mạng, và tôi đã cố gắng làm hết sức mình. Nhưng Ngài đã làm hết mọi chuyện. Đức Kitô yêu thương người nghèo. Họ là những đứa con thân yêu của Ngài. Khi Ngài xuống trần, Ngài đã sinh ra trong một gia đình nghèo, và những lời tuyệt hảo nhất của tin mừng lại để dành cho người nghèo. Điều cần thiết là nói về họ, chứ không phải về tôi. Tôi chẳng đáng chi.
Mẹ nói với lòng nhiệt thành nhưng không nhấn mạnh. Mẹ nói chuyện từ tốn thân mật, và giọng mẹ thì ngọt ngào lôi cuốn. Ngồi trước mặt tôi, mẹ Teresa trông có vẻ quá nhỏ thó. Nhỏ thó hơn là tôi đã tưởng tượng và quá gầy yếu. Đôi vai mẹ tròn. Khi mẹ ngồi, trông mẹ thu lại như quả banh đặt trên ghế. Để nhìn tôi, mẹ phải ngẩng đầu lên và khi làm thế thật là khó khăn, bởi vì vai mẹ bị chứng tê thất, làm cứng đơ, buộc mẹ phải cúi về phía trước. Có thể động tác này làm mẹ đau đớn, nhưng không ai có thể nói ra. Khi mẹ nhìn tôi thấy đôi mắt mẹ sáng như mắt trẻ thơ. Dầu vậy, đôi tay mẹ thì u sần, nhăn nheo và chai mòn vì lao động nặng nhọc. Chân mẹ trên đôi dép thô nặng, trông méo mó thê thảm, bởi đã bước qua hàng ngàn dặm trên sỏi đá, bùn lầy và bụi bặm. Trong hơn 40 năm qua, mẹ thường xuyên di chuyển để mang sự trợ giúp tới những nơi đau khổ. Dù mưa hay nắng, mẹ luôn ngược xuôi bằng đôi chân, tươi cười và cầu nguyện. bây giờ đôi chân mẹ đã biến dạng vì vô vàn công việc mẹ đã làm.
Mẹ còn nhớ khi nào mẹ được ơn gọi làm nữ tu?
Tôi hỏi.
Tiếng gọi của Chúa là một bí nhiệm.
Mẹ nói.
Có lẽ chỉ khi ở trên thiên đàng, chúng ta mới hiểu được cái tại sao sâu xa nhất của mỗi cuộc đời chúng ta. Tôi tin rằng tôi cảm thấy một tiếng gọi rõ ràng của Chúa để sống hiến thân cho Ngài vào lúc 12 tuổi. Tôi sống với gia đình tôi ở Scott. Mẹ tôi là một Kitô hữu thuận thẳng, có thể tấm gương và là tình yêu của bà dành cho người nghèo đã có một ảnh hưởng quyết định trên cuộc đời tôi. Nhưng vào lúc đó, tôi không muốn trở thành một nữ tu. Chỉ khá lâu về sau, tôi mới đáp trả tiếng gọi của Chúa lúc tôi ở tuổi 18.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.